Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1670 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, luật sư tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày nay. Vâng, thưa quý vị, với số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628, để quý vị có thể gọi qua số này. Luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp đỡ cho quý vị nhiều hơn. Hay hoặc là trong chương trình này, quý vị có thể gọi với số điện thoại 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp, di trú nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ. Luật sư cũng sẽ trả lời cho quý vị. Và bây giờ trên đường lai của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Xin được chào luật sư Nghĩa trở lại trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, người là chào thân ái đến anh Hoàng Tính cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Một tuần qua mau quá và coi như là sắp sửa đến cái thời gian mà Nghĩa được coi như qua bên Dallas để tham dự cái chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 cùng với cộng đồng người Việt quốc gia Hạt Haran tại Dallas, cũng như là được gặp ban giám đốc là anh Hoàng Tín cũng như tất cả các đồng hương của mình tại Dallas. Anh Hoàng Tín
rất vui và rất trong đời cái ngày gặp lại luật sư Nghĩa, cũng lâu lắm rồi hai anh em của chúng ta không có gặp, chỉ nói chuyện qua phone nhiều hơn. Thời tiết tại Dallas này rất là đẹp, không biết là thời tiết tại Cali như thế nào thưa luật sư?
Cali thì trời hai mấy hôm nay có vẻ nóng giống như sắp sửa vào hạ, nhưng mà vào hè, nhưng mà rồi vài ngày tới nó lại mát dần. Tuy nhiên mà thấy rằng là chắc chắn là thời tiết khắp mọi nơi thì nó cũng sẽ đều không bình thường, là bởi vì chúng ta mà con cháu của vua Hùng thì chúng ta rất là rành về những cái vấn đề thời tiết. Thì dĩ nhiên là cái thời tiết bây giờ giống như kiểu chúng ta thấy là các nước tân tiến thế giới họ cũng đã thấy chuyện đó là đều bị ảnh hưởng bởi vì những cái nhu cầu sống của con người. Chúng ta cũng hy vọng rằng là cái thế hệ chúng ta cũng cố gắng đóng góp, bởi vì chúng ta có trách nhiệm với thế hệ con cháu của chúng ta đó, anh Hoàng Tín ha.
Sơ khởi thì chúng tôi chỉ nói đến tình hình thời tiết sơ giữa luật sư Nghĩa và Hoàng Tính thôi. Và với số điện thoại xin lặp lại 817-899-4110, nếu quý vị có những liên quan thắc mắc về luật pháp di trú nhập tịch quốc tịch thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại này nhé. Xin lặp lại 817-899-4110. Và trên đường line của chúng ta có sự hiện diện của những vị thính giả đã gọi vào rồi, chúng ta xin được ưu tiên vị thính giả trước nha thưa luật sư.
Dạ vâng ạ.
Hello, xin được chào ạ. Quý vị có thể gọi lại nha. Quý vị có thể gọi lại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả này. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Xin chào biết tên
ạ. Dạ, em xin chào luật sư ạ. Em tên Lê ở Đà Lạt ạ. Em có câu hỏi là em hỏi là cái điều kiện nào để có thể nhận con nuôi ở Việt Nam á bác sĩ? Luật sư, sorry.
Không sao chị.
Dạ, tại vì em muốn hỏi về cái vấn đề đó.
Okay. Vâng ạ. Cảm ơn chị Lê. Thật ra là ở ngay cả bên chị Lê phải biết là ngay tại Cali đó, là lúc trước trên lầu là văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa mà dưới lầu là bác sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa đó. Thành ra nhưng mà nhiều khi họ gặp, thường thường họ gặp luật sư họ hay xưng bác sĩ, nhưng mà nghĩ chắc họ gặp bác sĩ họ không xưng, họ không hỏi người đó là luật sư đâu. Rồi còn có cả thêm nữa là anh kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nữa. Thành ra trên thế giới này từ ngoài ở hải ngoại đến trong nước là có 6 người mang tên Nguyễn Xuân Nghĩa đó nha chị Lê. Vấn đề nhận con nuôi, vấn đề nhận con nuôi thì là thứ nhất đó là trong cái giai đoạn này đó, thì trước khi ông Trump mà nhận làm tổng thống, thành ra mình phải nói như vậy để mà đừng đổ tội cái gì vào ông Trump, hết cũng tội nghiệp ông. Thì là trước khi ông Trump nhận tổng thống đó, thì cái diện con nuôi này đã bị coi như đặt khá nhiều vấn đề, bởi vì nó cũng có những sự lạm dụng đó chị Lê, em Lê cũng như là anh Hoàng Tín. Thì nhiều người họ cũng cho nên cái vấn đề mà con nuôi đó, hiện tại bây giờ tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam như tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Sài Gòn đó, thì là họ coi như là đang chưa có cho cái chương trình này làm việc trở lại. Và nếu mà có ai có những nhu cầu đó thì họ xét rất là kỹ. Dĩ nhiên những người con nuôi này đó thì là thường thường cái tuổi mà để dễ làm cho các cháu đó là khoảng khi các em nó khoảng chừng 14 tuổi trở xuống. Đó. Thứ hai nữa là từ trong những cái cô nhi viện. Có nhiều người trong người thân ở nhà đó là mình cũng muốn bảo lãnh cho cháu của mình được nhận làm con nuôi đó, thì cái điều kiện căn bản đó là phải có những chứng minh làm sao là đã có sự chăm sóc cái đứa bé đó ít nhất là trong vòng 2 năm, và nó có những đôi khi là phải có những giấy tờ mà từ bố mẹ của các cháu vì những do hoàn cảnh nào đó để mà coi như cũng là mình đã có là bố mẹ nuôi qua cái thủ tục tòa án bên đó. Cái quan trọng hơn là như nghĩa trình bày là hiện tại bây giờ tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng như là tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đó là họ chưa có mở cái chương trình này ra, thành ra nó cũng không có được gọi như là cứu xét nhanh đâu. Cái thứ nhì nữa là rất như là như tất cả những cái chương trình mà bảo lãnh nào cũng vậy hết, thì là ngoài những cái đơn từ bảo lãnh thì cái vấn đề mà bảo đảm tài chính sức khỏe của cháu đó nó cũng là những yếu tố để mà được coi như là cứu xét hay là không. Thì sau này đến thời kỳ của Tổng thống Trump thì hiện tại bây giờ chúng ta thấy là có nhiều những cái hồ sơ về di trú là đã bị đặt lại bởi nó cũng ảnh hưởng đến những cái vấn đề của tại Hoa Kỳ, rồi có những cái trường hợp mà nó không có trong cộng đồng chúng ta như là cái chương trình DACA mà những lần mình nghĩ cũng đang định nói chuyện mà mình cũng chưa có dịp để nói chuyện. Thì nói tóm là hiện tại thì dưới thời hành pháp của ông Tổng thống Trump thì ông ta đặt nặng vào những vấn đề mà quyền lợi của người dân Hoa Kỳ tại nội địa, và những cái vấn đề mà ngoại giao trên thế giới thì là nó cũng phải có những cái coi như là quyền lợi công bằng trong ngoặc kép đối với nước Mỹ. Muốn nước Mỹ giúp thì là cũng phải có sự trách nhiệm, đôi khi đặc biệt nhất là vấn đề tài chính, tại vì ông xuất thân từ một cái người làm ăn buôn bán mà. Thành ra đó là những cái mà chúng ta thấy trong cái thời gian mà khi mà họ chú trọng nhiều về những cái chuyện mà của quyền lợi của người dân Hoa Kỳ đó, thì những cái quyền lợi khác ở ngoài vào thì họ không cứ khét nhiều. Chúng ta hiểu như vậy đó chị Lê ha. Thì hy vọng là trong tương lai khi mà
mà lên, bé nó không lên. Có huyết thống gì với em hết. Thứ nhất, cái thứ hai đó là trẻ sơ sinh thì em nghĩ là nếu mà theo luật sư thì em có nên là bây giờ thì cứ nộp hồ sơ đó, khi nào nó cứu xét thì nó cứu xét không?
Đúng. Thứ nhất đó là chẳng hạn như là trẻ sơ sinh đó, thì là như vậy thì là em bé bây giờ nó đang ở trong cô nhi viện hay nó đang hay là nó là cọ hay
dạ
là
không,
con em trong nhà?
Mẹ. Tại vì em biết một người thì cái mẹ là single mom thì không có khả năng nuôi bé, thì đó, tại tháng 9 này đó là mẹ sẽ sanh em bé. Thì em nghĩ là trong cái thời gian mẹ sanh em bé là em về Việt Nam, em giống như là nó vừa mới lọt lòng là em dẫn nó làm con nuôi á.
Đúng, tức là nó có cái thủ tục đó. Liên lạc với lại những cái văn phòng luật sư mà có uy tín ở tại Sài Gòn hay là ngay địa phương nào mà lê về đó, thì nhờ họ làm thủ tục, tại vì nó phải có cái thủ tục nhận làm con nuôi bên đó, rồi mình có những vấn đề cấp dưỡng, giấy tờ, tất cả những cái tài liệu, những cái giấy tờ mà mình chuyển tiền về để mà hoặc là mua sữa gì cho các cháu đó thì mình phải làm chuyện đó. Thì nó cần điều kiện, cho dù là trẻ sơ sinh đi nữa đó thì là nó cũng phải cần cái điều kiện là cái thời gian nó là 2 năm nữa lên nha. Sau đó
rồi
thì mình vẫn cứ tiếp tục mình nộp đơn, rồi đến khi mà cái quan trọng trong những chuyện như vậy là cứ kiên nhẫn, rồi là khi mình có cái tấm lòng mà bác ái như vậy đó, thì là chắc chắn nó cũng sẽ gặp nhiều những cái may mắn đó. Chúc Lê may mắn, có gì khi làm những việc đó mà có gì trở ngại thì cứ gọi lại vào đài hay Lê ha.
Dạ em cảm ơn hồ sơ. Dạ chào.
Dạ chị Lê. Dạ chào Lê.
Wow, cũng hiếm có người giống chị Lê này.
Dạ vâng.
Thương cho những cái hoàn cảnh khó khăn, có những cái người giang tay cứu vớt, có thể đó là một người quen, cũng có thể đó là thấy rồi mình nhiễu lòng thương mình giúp đỡ. Cảm ơn chị Lê. Cũng là một trong những cái câu hỏi để mà quý vị có được một cái điều kiện nào quý vị nhận con nuôi, thì quý vị thông qua cái phần trả lời của luật sư Nghĩa quý vị cũng đã biết thêm. Và bây giờ chúng tôi xin được mời một vị thính giả vừa mới gọi vào. Hello, xin chào ạ. Hello, xin chào ạ.
Vâng, nhiều khi thính giả đợi lâu phải cúp điện thoại, nhưng mà cũng xin thông cảm là bởi vì nhiều khi những câu hỏi như của em Lê vừa rồi là chúng tôi cố gắng trả lời kỹ chút xíu, là bởi vì không phải những trả lời cho em Lê không, mà là nhiều khi thính giả đang lắng nghe chương trình cũng có thể có những cái thắc mắc tương tự đó. Vâng, xin mời quý vị cứ tiếp tục gọi vào nhé.
Vâng, quý vị thính giả này thì có gọi vào, vừa mới gọi vào thì mà tính giữ phone nhưng mà không có bắt đến được. Quý vị gọi phone, quý vị nhớ giữ đường like trên cái phone hay hoặc là quý vị nghe trên phone để dễ nói chuyện hơn nhé. 8178994110 đây nè, 8178994110 xin được mời vị thính giả này lên tiếng ạ. Hello, xin được mời vị thính giả này ạ. Hello, mời vị thính giả có 4 số phone cuối là 7735 lên tiếng ạ. Dạ, xin mời ạ. Xin nghe trên cái phone của quý vị nha, đừng có nghe qua radio rất là khó nói chuyện nha.
Hello.
Dạ, xin anh nói chuyện tên trên cái phone giùm. 817-899-4110 là một cái số phone thì quý vị có thể gọi vào để mà đặt những câu hỏi. Quý vị gọi vào, quý vị nhớ giữ trên phone, quý vị nói chuyện qua phone để chúng tôi có thể tiếp nhận quý vị những câu hỏi thật là rõ ràng. 817-899-4110. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, cũng như là những cái câu hỏi vừa rồi của chị Lê. Mà trong cái phần đó, Hoàng Tính thấy rằng là luật sư có nói đến cái vấn đề đa ca. Luật sư có thể trình bày tiếp không ạ?
Cái vấn đề đa ca đó, chúng ta cứ nhớ rằng là hiện tại bây giờ là cái vấn đề đó nó không được đưa ra trong Quốc hội. Thành ra khi mà trong Quốc hội đưa ra, và nếu mà khi mà vận động thì là thường thường vận động các vị mà trong thượng nghị sĩ, tức là bên thượng viện mà được mà bảo trợ những cái vấn cái dự luật như vậy đó, thì nó mạnh mẽ và nó tốt hơn, bởi vì hạ nghị viện thường thường là chúng ta dễ vận động hơn là trên thượng nghị viện. Mình có điện thoại vào hả anh Tuấn?
Dạ vâng,
anh hỏi anh tí.
Dạ vâng. Dạ. Tôi xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào ạ. Dạ, xin chị nói chuyện trên phone, chị tắt ra vô giùm nha.
Dạ, em xin hỏi luật sư á.
Mời chị.
Dạ, em xin hỏi mà cái mà em nghe nói thi tiếng Việt, cái anh thi quốc tịch mà thi tiếng Việt đó, và 50 tuổi thi tiếng Việt được phải không anh?
Ok, thưa chị tên là gì để mình dễ xưng hô chị ha?
Dạ.
Chị tên gì ạ?
Chị tên
là gì ạ?
Em tên Hoa.
Chị Hoa.
À, chị Hoa. Ok. Cái vấn đề mà thi tiếng Việt đó, thì cái 50 tuổi đó, cái luật này nó gọi là luật 70 nhé. Luật 70 nghĩa là sao? Nếu mà Hoa là 50 tuổi đó, thì là bên sở di trú đó, họ yêu cầu là mình phải ở Mỹ 20 năm. Tức là mình cộng lại mình thấy là 70 tuổi đấy. Hoặc là nếu mà mình 55 tuổi đó, thì mình phải ở Mỹ là 15 năm. Đó, thì cộng lại nó cũng là 70 tuổi. Nhưng mà nhớ cái điểm thứ nhì đó là khi nộp đơn theo cái diện mà thi bằng tiếng Việt mà vì ở lâu tại Mỹ đó, thì là cái vấn đề là khi nộp đơn đó, là phải đúng cái ngày sinh nhật của mình hoặc là sau đó, chứ không nộp trước được. Thành ra thí dụ như bây giờ mình sinh ngày chẳng hạn như là 5 tháng 4 đi, thì cái khi mình nộp đơn phải đúng ngày 5 tháng 4 hoặc là sau đó, chứ mình nộp ngày 4 tháng 4 là họ có dấu bưu điện vậy thì họ sẽ không có nhận cái đơn đó đâu. Thành ra khi cái vấn đề tiếng Việt là nó giúp cho những người nào đã ở Mỹ theo những cái thời gian mà với lại cái số tuổi của mình như vậy, thì khi vào đó mình cũng vẫn phải biết đơn của mình, và chẳng hạn như nhiều khi họ hỏi nhà mình ở đâu thì đâu trả lời tiếng Việt được, phải trả lời bằng nghĩa là cái tên, cái địa chỉ của nhà là bằng tiếng Anh mà. Đó, rồi chẳng hạn như họ hỏi về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ thì ông tổng thống đầu tiên thì cũng vẫn là ông Washington, chứ mình đâu có thể nói ông là ông tổng thống Hoa Thịnh Đốn được. Thành ra vẫn phải chịu khó học, nhưng mà đó là cái điều kiện đó nha chị Hoa ha.
Yeah.
Chúc chị may mắn nha.
Hello.
Chị Hoa 50 tuổi, Hoa 50 tuổi, nhưng mà Hoa ở Mỹ bao nhiêu lâu rồi?
Dạ em ở 25 năm rồi anh.
Ồ vậy là được rồi đấy. Thì đã ở Mỹ 25 năm anh ấy phải nói tiếng Mỹ giỏi, nhưng mà không sao, tức là Hoa có điều kiện để thi vào tiếng Việt bằng tiếng Việt, thì mình cũng vẫn phải làm đơn cho kỹ lưỡng, học những bài học lịch sử chính quyền Hoa Kỳ, và nó chỉ có hỏi dễ hơn là, và nó qua hình như là không phải thi viết, thì đó là những cái phần nó đỡ. Thì những trường hợp này là phải thi đậu nha, thi đậu xong rồi dạ, nhớ ghi danh để đi bầu nữa.
Dạ anh ơi, em hỏi mà nó thi có người thông dịch cho mình hay là mình thi trên mạng trên computer hay sao anh?
À không, cái đó mình đi vào thi đó là không bao giờ mà thi trên mạng hết đó, là bao giờ cũng phải có cái ngày hẹn để đến phỏng vấn, tại vì họ phải biết mình là ai đó. Thì khi mà được thi bằng tiếng Việt như vậy thì nó cũng tùy theo những cái văn phòng, có những văn phòng đó là sở di trú họ cho mình mang thông dịch viên vào. Dĩ nhiên những người đó không thể là người nhà của mình được, nhưng bạn thì được, hoặc là những người mà họ là thông dịch viên mà để trả tiền để họ đi đó. Ok, yeah. Cái còn có những cái nơi sở di trú đó là họ không cho cái người đương đơn mang thông dịch viên vào, thì họ sợ là ăn rơ với nhau đó. Họ có nhân viên nói tiếng Việt ngay tại địa phương đó. Thành ra ngay tại Dallas thì nghĩ là cái số có thông dịch viên người Việt Nam Houston như vậy đó, tại vì nơi đó đông người Việt Nam ở. Còn có những nhiều nơi mà những văn phòng họ ít người Việt Nam thì là thường họ sẽ cho người ta mang thông dịch viên đi theo ha.
Vậy là mình đi thi, lúc mình đi thi là có người Việt Nam người ta thông dịch cho mình phải không anh, chứ không phải là mình đi qua computer phải không?
Không, đúng rồi, phải đi, phải có cái hẹn để lên cái văn phòng mà sở di trú tại địa phương đó. Và mình cứ mang theo thông dịch viên, mình nhờ người thông dịch viên đến cho mình, người đó phải là cũng phải trên 18 tuổi. Và vấn đề là không mang theo chẳng hạn như là chồng hay là anh em hay là người nhà của mình, bạn của mình, hoặc là những người thông dịch viên mà chuyên nghiệp á, thì là mình có thể nhờ họ mang đi. Nếu mà khi mình mang đến mà cái sở di trú đó họ không có cho thì lúc đó họ sở di trú họ sẽ cung cấp thông dịch viên nhé. Yeah.
Bạn mình được không anh? Bạn mình được nhưng mà con mình được không?
Không, con đó vừa rồi, con thì không được, bạn thì được. Yeah.
Ừ, chỉ bạn thôi phải không?
Đúng rồi, bạn thì được.
Dạ, ok.
Rồi, chúc Hoa may mắn nha.
Dạ, ok, cảm ơn anh nhiều. Dạ,
rồi.
Rồi, chúc chị thành công nha.
Anh Tín cứ nhắn với Đồng Hương là nhiều khi nếu mà cần những cái tài liệu mà về lịch sử chính quyền Hoa Kỳ đó thì Nghĩa sẽ giúp cho, tại vì okay. Mặc dù người ta sẽ nó học trăm câu hỏi đó thì cũng hơi nhiều khi cũng hơi mệt cho Đồng Hương của mình.
Nghĩa cũng đã
Nghĩa cũng đã soạn ra những cái câu hỏi mà nếu mà họ cũng học 100 câu nhưng mà nó chia ra thành 10 bài đấy thằng Tín.
Dạ vâng, bác luật sư cứ việc đặt xuống Dallas sắp tới này, luật sư cầm theo là đủ rồi. Có gì Hoàng Tính sẽ lo thêm cái vấn đề đó.
Có thể chắc chắn
là như vậy nha. Luật sư nhớ như vậy là được rồi, là bắt đầu bảo đảm là đầu cơ của chúng ta cần những cái bài tuyên quốc tịch cũng sẽ có. Bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo nữa. Alo, xin chào ạ.
Alo, dạ, xin chào anh.
Dạ, chào
anh
chị.
Anh có em Nghĩa, dạ.
Chị cho biết tên
dạ,
chị.
Em tên Hương, em muốn hỏi một chuyện cho đứa con gái. Tại em cũng mới đi định cư qua Texas được có 3 tuần à.
Vâng.
Dạ, giấy tờ mà bữa hổm mở ra thì có một đứa con gái, nó 26 tuổi, nó bị rớt lại anh. Nó bị quá tuổi á, nó không được đi á anh.
Dạ.
Thì bây giờ ví dụ như em đã qua đây rồi thì bây giờ em có cách nào để em làm giấy tờ cho nó qua không?
Ok, rồi, tức là chị Hương mới được định cư từ bên Việt Nam qua Texas được 3 tuần đó ha.
Dạ,
chúc mừng chị Hương đến xứ sở tự do dân chủ này. Chị Hương đi qua đây thì là theo diện ai bảo lãnh cho chị Hương vậy?
Dạ, em gái.
Em gái ha, chị em bảo lãnh cho nhau. Ok, thì vấn đề là chị Hương đã có thẻ xanh chưa?
Dạ, mới nhận được cái social, chưa có thẻ xanh.
Ok. Từ ngày mình có thẻ xanh đó, thì bây giờ cháu gái con của chị Hương đó thì là thứ nhất đó, là nên ráng giữ cái tình trạng độc thân. Tại vì khi mà cháu mà lập gia đình đó, thì là chị Hương phải có quốc tịch mới bảo lãnh cho cháu được. Thì quốc tịch đó là nó sẽ mất khoảng chừng 5 năm rồi mình thi này kia. Nói tình trạng độc thân là như thế, là mình có thể giữ thế này nè. Là bởi vì cháu gái 26 tuổi mà Việt Nam thì nhiều khi 26 tuổi là cũng đã đến tuổi cập kê rồi. Thì vấn đề mà có tình cảm rồi này kia lập gia đình á thì là cái chuyện bình thường, nhưng mà mình chỉ có nói chuyện vì trong cái hoàn cảnh này đó thì là không làm hôn thú, tức nhưng mà vẫn làm những cái thủ tục, nếu mà có đi đến chuyện tình trạng tình cảm đó rồi hôn nhân này kia thì vẫn làm lễ nghi đầy đủ như là của Việt Nam mình nọ, nhưng mà cái hôn thú thì không nên làm. Thì khi mà chị Hương có thẻ xanh á là chị Hương có thể bảo lãnh cho cháu được rồi, nhưng mà vì cháu trên 21 tuổi đó thì cái thời gian chờ đợi đó là nó cũng phải khoảng chừng 6-7 năm. Nhưng nếu mà cháu nó lập gia đình á thì lúc đó chị Hương phải chờ đến lúc chị Hương có nhập tịch, tức là 5 năm nữa rồi mình mới làm cái đơn bảo lãnh. Mà làm đơn bảo lãnh mà cho mình là chị Hương dù là công dân Mỹ mà bảo lãnh cho con cái mà đã trưởng thành và có lập gia đình á thì nó có hai cái nguy hiểm xảy ra. Thứ nhất, nếu bây giờ cái diện đó mà nó không có bỏ đó thì mình mới bảo lãnh được đó, thì cái thời gian đó nó cũng mất khoảng chừng là thời tại bây giờ thì nghĩ thấy cũng phải 7-8 năm. Thành ra 7-8 năm nó cộng 5 năm của mình ấy là 12 năm rồi. Mà nếu mà mình xui mà gặp cái trường hợp mà cái diện này và diện anh em bảo lãnh cho nhau là hai cái diện mà Mỹ nó cứ rục rịch nó bỏ hoài à. Thành ra cho nên qua cái câu hỏi của chị Hương ấy, thì Đồng Hương mình mà hiện tại bây giờ mà nếu mà có được những cái diện đó mà bảo lãnh được cho người thân, bởi vì tương lai của các cháu nhỏ đó thì là mình phải làm ngay, giống như của chị Hương, cháu nó 26 tuổi không đi theo được. Đó, thành ra vấn đề của chị nhé, cái câu trả lời là khi nào chị Hương có thẻ xanh là bắt đầu có thể bảo lãnh cho cháu được. Tuy nhiên giữ tình trạng độc thân và vấn đề là nó cũng mất 6-7 năm thì mình phải ráng kiên nhẫn trong thời gian đó, thì Bây giờ thì chị Hương được cái đỡ không giống như là những người tị nạn, như là nghĩa năm 75, nghĩa là cả tới năm 76, 77 mới liên lạc, nói thư từ với người nhà đó. Còn bây giờ là mình nói chuyện nhiều khi còn thấy nhau qua hình này kia rồi gửi tiền về Việt Nam này nọ, thì có biết làm sao là giữ vững cái tinh thần với lại chăm liên lạc để mà cho cháu nó đỡ nhớ mẹ thôi.
Chị Hương cứ...
Tức là cái diện này mình cũng còn bảo lãnh được phải không anh?
Vâng, vẫn còn bỏ lãnh được, cho nên nghĩa là muốn đổi những cái muốn mà bỏ những cái diện này không phải dễ đâu. Thành ra mình có bỏ lãnh được thì chị Hương cứ nhận được thẻ xanh là chị Hương làm giấy tờ bỏ lãnh cho cháu được rồi nhé.
Cảm ơn chị Hương.
Chúc chị Hương cứ sức khỏe, gặp nhiều may mắn trên xứ sở này.
Vâng, xin được tiếp lời với lại luật sư Nghĩa, tức là khi nào chị Hương có thẻ xanh, lúc đó chị Hương có quyền làm đơn bảo lãnh nha. Chúc chị Hương thành công. Chúc chị Hương sẽ sớm đoàn tụ với con cái trong thời gian sớm nhất theo luật định của Hoa Kỳ. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, mà Kiều Hoàng Tính biết là có rất là nhiều quý vị thính giả gọi vào, nhưng thời gian không cho phép để chúng ta tiếp thêm. Thật cảm ơn luật sư ngày hôm nay đã đến với chương trình này. Chúc luật sư một ngày vui và mời luật sư gửi lời chào.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc của đài cũng như anh Hoàng Tín đã giúp điều hành cái chương trình của chúng ta. Hy vọng là những cái câu hỏi này không những đã giúp được cho em Lê Hoa cũng như là chị Hương, mà cũng là có thể chia sẻ những cái thắc mắc đó đối với lại thính giả đang lắng nghe chương trình. Và chúng tôi cũng nghe theo lời Hoàng Tín có những cái tài liệu nào mà chúng tôi thấy có thể liên quan đến những vấn đề mà di trú, thẻ xanh, nhập tịch, chúng tôi sẽ cố gắng mang theo để mà gửi, cũng như là sẽ có thể nhiều khi chuyển sang anh Hoàng Tín để mà đồng hương nào có cần thì mình cũng chuyển cho họ, và có thắc mắc gì thì liên lạc lại với Nghĩa. Một lần nữa trong cái sự lưu luyến xin chia tay cùng với lại anh Hoàng Tín và quý thính giả đang lắng nghe chương trình, và sẽ hẹn gặp nhau vào ngày 28 tháng 4 sắp tới tại Dallas.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Hẹn gặp lần sau.